Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mời quý khán giả cùng đến với ngã ba Cò Nòi, một địa danh lịch sử, ký ức thời máu lửa. Tuyển sinh trên 1.100 chỉ tiêu lớp 10 trung học phổ thông ngoài công lập. Phổ Yên đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư công. Nhân ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, chương trình có bài viết Tháng công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Thưa quý thính giả, trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, chúng ta không thể quên địa danh Ngã Ba Cò Nòi, nơi đã từng là tọa độ lửa hứng chịu những trận đánh ác liệt của thực dân Pháp, hòng cắt đứt con đường huyết mạch chi viện cho chiến dịch. Trong cuốn hồi ký của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết, Ngã Ba Cò Nòi là một cửa ải tất cả những người ra trận đều phải vượt qua. Không khuất phục trước những trận mưa bom, bão đạn dày đặc của thực dân Pháp, lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến vẫn bảo đảm giao thông trong quá trình diễn ra chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Trong kháng chiến, Ngã Ba Cò Nòi, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La là nút giao thông quan trọng bậc nhất, là nút giao của ba tuyến đường chi viện lực lượng, vũ khí, lương thực, thực phẩm từ Việt Bắc, Liên Khu 3 và Liên Khu 4 cho chiến trường Điện Biên Phủ. Với quyết tâm bảo vệ thông suốt con đường huyết mạch, hơn 18.200 lượt thanh niên xung phong được huy động từ khắp các địa phương đã lên đường phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong đó, thường trực tại Ngã Ba Cò Nòi khoảng 1.000 người. Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, ông Lò Văn Pọm không thể quên ký ức những ngày tháng ông tham gia dẫn đường đưa các đoàn dân công, thanh niên xung phong các tỉnh đến các điểm tập kết hàng hóa, thực phẩm đảm bảo phục vụ cho chiến dịch. Ông Lò Văn Pọm, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La nhớ lại.
Dọc đường này nghĩa là cứ binh đoàn, hết binh đoàn nọ đến binh đoàn kia là đi liên tục thôi. Ngày thì ngủ, bắt đầu 4-5 giờ tối, 5-6 giờ tối lại ra đường lại đi, cứ người cứ dầm dập. Lúc bây giờ thì người gánh cũng có, người thổ xe đạp cũng có người khỏe thổ 2 tạ, người yếu thì cũng phải tạ 7, tạ 8. Nói chung là thanh niên thì cả chiến gì cái thì ngày hôm đi sơ tán, đêm về thì cùng một đội, cùng dân công lào đường. Chỗ nào có hố bom là họ lớp hố bom.
Với vị trí đặc biệt quan trọng, được ví như ít hầu trên tuyến lửa, thực dân Pháp đã không ngừng bắn phá ngã ba này. Từ tháng 3 năm 1954 đến khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, không ngày nào ngã ba Cò Nòi im tiếng bom đạn. Có những ngày cao điểm, địch ném xuống 300 quả bom. Ông Lò Văn Pọm, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La chia sẻ.
Từ sáng 8 giờ bắt đầu nó bắn cho đến khoảng 4 giờ chiều nó mới nghỉ. Cứ như thế là liên tục, hết tốp này đến tốp khác. Giang cái chỗ Cò Nòi này, chỗ trọng điểm này là chết nhiều người. Chúng tôi đi như thế là nó đánh đột xuất, hôm ấy chết nhiều người lắm. Có người không nhặt được xác.
Để tưởng nhớ tri ân tôn vinh công lao to lớn của quân và dân, các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, từ năm 2000 đến năm 2002, tỉnh Sơn La đã xây dựng khu di tích tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong tại ngã ba Cò Nòi. Năm 2004, di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia. Công trình này đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cho các thế hệ người dân đất Việt. Ông Hà Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết.
Và khi về với Cà Nòi thì tôi cảm thấy rất xúc động, mà một cái chiến dịch, một cái thời lịch sử vinh quang đã đi qua thì tôi cảm nhận là thấy một cái sự công lao của các cha anh đi trước để cùng quân và dân để làm nên cái chiến thắng Điện Biên Phủ.
Mảnh đất Cò Nòi bị tàn phá bởi bom đạn ngày nào giờ đã khoác lên mình màu xanh no ấm. Nằm cách trung tâm huyện khoảng 10 km, Cò Nòi đã phát huy lợi thế tiềm năng để hình thành vùng sản xuất cây ăn quả quy mô tập trung và trở thành một trong những vùng kinh tế động lực của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ông Lò Văn Tiện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La nói.
Mô hình trồng na và mô hình trồng rau tây, đây là hai loại cây chủ lực chính của xã Cò Nòi và cũng có giúp bà con nhân dân của xã là vươn lên phát triển kinh tế.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ngã ba Cò Nòi sẽ mãi là chứng nhân lịch sử của tinh thần quyết chiến, quyết thắng, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp.
Quý thính giả vừa nghe một kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Nhằm chuẩn bị tốt hoạt động du lịch phục vụ nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh đến với Thái Nguyên trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa chỉ đạo các sở ngành địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đảm bảo hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững, chủ động tham mưu về công tác phát triển du lịch theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp, cộng đồng ứng xử văn minh, thân thiện với du khách, bảo vệ hình ảnh môi trường du lịch, góp phần phát triển du lịch bền vững của tỉnh. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch, chủ động đổi mới, mạnh mẽ nội dung, phương thức xúc tiến, quảng bá du lịch, tăng cường kết nối hạ tầng du lịch, hỗ trợ phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, giữ chân khách du lịch, chú trọng phát triển và khai thác thị trường khách theo các sản phẩm chuyên đề có thế mạnh của tỉnh. Các tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ du lịch của các doanh nghiệp du lịch thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán dịch vụ đúng giá niêm yết, đảm bảo tốt cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, phục vụ khách du lịch, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, sinh thái, tăng cường kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, có phương án đảm bảo an toàn, cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt tại các đơn vị kinh doanh du lịch có hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa.
Trong quý 1 năm 2024, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận trên 1.500 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó gần 400 người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và 7 trường hợp không đủ điều kiện hưởng. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho 1.679 trường hợp với số tiền trên 27 tỷ đồng. Số lượng này giảm khoảng 30% so với cùng kỳ của năm ngoái. Điều này cho thấy dấu hiệu tích cực của thị trường việc làm lao động trong và ngoài tỉnh.
Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên được Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương cấp bổ sung 142 tỷ đồng vốn đợt 1 năm 2024 để thực hiện cho vay 6 chương trình gồm cho vay hộ nghèo 12 tỷ đồng, hộ cận nghèo 10 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 19 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 51 tỷ đồng, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động 40 tỷ đồng và cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù 10 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn vốn bổ sung và căn cứ tình hình thực tiễn, nguồn vốn đã được phân bổ kịp thời cho phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội các địa phương để kịp thời hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Theo quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2024-2025 của tỉnh Thái Nguyên, trong số 334 lớp 10 với 14.426 học sinh được tuyển mới, thì các trường trung học phổ thông ngoài công lập được tuyển 30 lớp với trên 1.100 học sinh. Chỉ tiêu này tăng hơn so với đợt tuyển sinh năm học 2023-2024. Trong đó thì chỉ tiêu tuyển sinh nhiều nhất là trường trung học phổ thông Đào Duy Từ với 11 lớp 440 học sinh. Tiếp đến là trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp với 8 lớp 280 học sinh. Hiện nay các trường trung học phổ thông ngoài công lập đang tập trung cho công tác tư vấn tuyển sinh và chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho năm học mới. Việc chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trung học phổ thông ngoài công lập tăng lên sẽ góp phần giảm tải áp lực đối với các trường trung học phổ thông công lập và đáp ứng nguyện vọng học trung học phổ thông của các phụ huynh và học sinh.
Thưa Thưa quý thính giả, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày, đúng theo như dự báo của cơ quan chức năng, lượng phương tiện và người dân tham gia giao thông trên các tuyến đường tăng cao. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã huy động 100% quân số làm nhiệm vụ trong cả 5 ngày nghỉ lễ. Di chuyển trên tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới, khi đi qua địa phận huyện Phú Lương, một chủ phương tiện đã bị tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện và xử lý với lỗi điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ quy định. Người vi phạm quy định an toàn giao thông nói về lỗi của mình.
Em thấy cái biển giới hạn rồi, xong em lại thấy một cái biển hết tốc độ giới hạn, nên là em mới kéo lên thêm một tí nữa.
Với mục tiêu kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và ùn tắc giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phối hợp với lực lượng chức năng, các địa phương bám nắm địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, cấp phát 1.200 tờ rơi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho người dân. Công tác tuần tra kiểm soát khép kín trên các tuyến, nhất là các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực cửa ngõ vào trung tâm thành phố, các khu vực có nguy cơ xảy ra ùn ứ, ách tắc giao thông. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Kết quả, sau 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức 159 ca tuần tra kiểm soát với 1.107 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Phát hiện, lập biên bản xử lý trên 1.400 trường hợp vi phạm giao thông, tước 20 giấy phép lái xe các loại, tạm giữ 33 ô tô, 708 mô tô và 14 phương tiện khác. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là 594 trường hợp, vi phạm tốc độ là 576 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 12 trường hợp. Anh Trần Thế Anh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Theo tôi thì sử dụng rượu bia thì thứ nhất là nó gây hại cho sức khỏe con người, mà khi tham gia giao thông thì nó lại rất nguy hiểm đối với bản thân và những người xung quanh nữa. Nếu đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông.
Ông Hoàng Văn Binh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội nói.
Tôi cũng chỉ rất mong là các anh công an như vậy là phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát để cho cái người tham gia giao thông được cho nó an toàn.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong kỳ nghỉ lễ diễn ra ổn định. Toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, bị thương 7 người, giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức khác. Trong 3 tháng đầu năm 2024, chi nhánh Văn phòng Đất đai thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận gần 8.700 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký biến động quyền sử dụng đất, đăng ký giao dịch bảo đảm, cấp đổi, cấp lại, cấp lần đầu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tỷ lệ đúng hạn và trước hạn đạt trên 99,9%. Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến chiếm trên 78%. Trong năm 2024, chi nhánh tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc áp dụng chuyển đổi số trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.
Thành phố Phổ Yên hiện có 20 dự án đầu tư công đang được triển khai. Đây đều là những dự án có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo động lực trong thu hút đầu tư, mở rộng không gian đô thị cũng như góp phần đưa Phổ Yên sớm hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại 2 trong năm 2024. Theo đó, thì 20 dự án đầu tư công đang được triển khai ở thành phố Phổ Yên gồm các dự án thuộc lĩnh vực nhà ở, đô thị và xây dựng hạ tầng giao thông với tổng giá trị đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Theo đánh giá, các dự án đang được triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng các dự án đạt từ 76% diện tích trở lên và tiến độ thi công đạt từ 65% trở lên. Đối với diện tích đã có mặt bằng, thành phố cũng yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công để các dự án sớm được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các dự án với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về mỹ thuật, chất lượng công trình, bởi đây đều là các dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội toàn diện của thành phố Phổ Yên cả trước mắt cũng như lâu dài.
Trong thời gian qua, công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng bộ huyện Đồng Hỷ tiếp tục được đổi mới, nhất là việc ứng dụng chuyển đổi số, từng bước đưa ngữ liệu số vào chương trình giảng dạy và góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả học tập lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên. Theo đó, Ban Thường vụ huyện ủy Đồng Hỷ đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, nhất là trung tâm chính trị huyện đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, từng bước đưa bộ ngữ liệu số vào việc giảng dạy các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên các cấp. thông qua hình thức kết hợp đưa các video clip, giáo án điện tử, báo cáo hình ảnh vào giảng dạy các nội dung về kinh tế xã hội, xây dựng đảng, giới thiệu truyền thống lịch sử địa phương đã tạo sự lôi cuốn hấp dẫn hơn với người học. Từ đó, việc tiếp thu kiến thức của học viên hiệu quả hơn, giúp cán bộ đảng viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố lập trường, quan điểm, thống nhất ý chí thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây trên mạng xã hội đã xôn xao về đoạn clip bé trai 6 tuổi liên tục đánh một bé gái 3 tuổi, lấy dây đồ chơi quất mạnh vào người bé, khiến cộng đồng mạng rất xót xa. Theo chuyên gia tâm lý giáo dục nhận định, bạo lực ở trẻ em có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thời điểm nào, trong nhiều hành vi khác nhau. Điều này cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc giáo dục phẩm chất, nhân cách, cách hành xử đúng mực cho trẻ, không cần phải đợi lứa tuổi. Từ rất sớm, các bậc phụ huynh cần phải dạy con về đạo đức, thái độ sống và cách ứng xử đúng đắn để trẻ luôn có một cuộc sống an toàn, lành mạnh. Chúng ta cùng nghe bài viết của phóng viên Cẩm Vân về vấn đề này.
Theo clip ghi lại, bé 3 tuổi đang nằm chơi ở nhà thì bé trai 6 tuổi nhà hàng xóm sang chơi. Gọi bé gái dậy nhưng không được nên đã đánh liên tục mặc cho bé gái khóc lớn. Nhiều cư dân mạng sau khi xem đoạn clip đã bày tỏ sự bàng hoàng, phẫn nộ, đặc biệt là những người đang có con nhỏ. Một số người cho biết là không dám xem hết clip và đã bật khóc khi nghe tiếng khóc thét và hoảng sợ của bé gái. Sự việc xảy ra đã để lại sự xót xa, lo lắng và ám ảnh đối với gia đình bé 3 tuổi. Chị Chu Thị Hoa Mai là mẹ của cháu bé ở phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên chia sẻ những suy nghĩ của mình.
Việc xảy ra thì rất là đau xót. Mình không thể bảo vệ được con mình lúc đó. Sau khi mà xảy ra sự việc ấy, thì em có theo dõi cái tình hình sức khỏe của con. Và sáng hôm sau thì em cho đi khám luôn thì kết luận của bác sĩ thì là chụp chiếu thì là tổn thương mô mềm. Về tâm lý thì bác dặn em là về theo dõi thêm. Thì em theo dõi thì con thì ngủ, kêu là đau mông. Thi thoảng thì vẫn kể lại là con bị chảy máu mồm, bảo là do ai, bảo là do bạn đánh. Rồi khóc ngủ mơ thì một tối thì cũng một hai lần.
Sau khi xảy ra sự việc, hai gia đình vẫn đang tiếp tục bàn bạc phương án giải quyết và giáo dục trẻ nhỏ. Thông qua sự việc này, chuyên gia tâm lý cũng chỉ ra những nguyên nhân khiến trẻ có hành vi hung hăng bạo lực như trẻ thường học và làm theo những gì diễn ra xung quanh. Người lớn xung quanh có hành vi bạo lực, xem phim, chơi game có yếu tố bạo lực sẽ khiến trẻ học theo. Khi trẻ thấy hành vi bạo lực diễn ra trong quá khứ từng hiệu quả, trẻ sẽ có xu hướng áp dụng hành vi bạo lực đó cho những lần hành xử tiếp theo. Tiến sĩ Lê Thị Phương Hoa, khoa tâm lý giáo dục, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên cho biết.
Em ấy sẽ hình thành một cái thói quen đó là dùng bạo hành để giải quyết các vấn đề của mình. Chúng ta cũng phải nhìn nhận kể cả cái hậu quả của cái người mà bị bạo hành. Ví dụ như em gái trong cái tình huống đó, sau này em ấy sẽ đối diện với cái câu chuyện này như thế nào. Ví dụ ngay kể cả cái chuyện là bị đau về mặt thực thể tôi không nói, nhưng mà cái tổn thương về mặt tâm lý, bố mẹ, các bậc phụ huynh cần phải quan sát tinh tế để nhận ra khi mà con mình có những cái dấu hiệu của những hành vi bạo hành. Và nếu có thì chúng ta phải ngay lập tức chấn chỉnh bằng biện pháp đầu tiên có thể nhẹ nhàng và cũng có thể là biện pháp mạnh, nhưng chắc chắn phải chấn chỉnh cái hành vi đó.
Hiện nay tình trạng bạo hành trẻ em liên tục xảy ra là nỗi bức xúc của xã hội, nỗi lo lắng của các bậc làm cha, làm mẹ. Vì vậy, bạo hành trẻ em là một vấn nạn cần được ưu tiên giải quyết sớm. Bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bạo lực là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi người, mỗi gia đình đều cần phải quan tâm để xây dựng một môi trường an toàn, yêu thương và đầy đủ cơ hội cho sự phát triển toàn diện của trẻ trong tương lai.
Tiếp tục chương trình thời sự sẽ là thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 73 đến 78%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 75 đến 80%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 73 đến 78%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 75 đến 80%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự. Theo dự báo, từ nay đến cuối năm, tình hình thời tiết thiên tai sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, sét, lốc, mưa đá thường xuất hiện trong những tháng chuyển mùa. Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu Ban Chỉ huy các huyện, sở, ngành tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ trên địa bàn, cảnh báo thông tin đầy đủ kịp thời cho người dân để chủ động phòng tránh, kiểm tra hồ, đập và hệ thống đê điều, chuẩn bị đầy đủ lực lượng. Cùng với đó, công tác chuẩn bị về vật tư, phương tiện, thiết bị, nhân lực để xử lý sự cố cũng được chuẩn bị sẵn sàng theo phương châm 4 tại chỗ.
Trên lĩnh vực nông nghiệp, cây lúa trên địa bàn tỉnh đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, cuối đẻ nhánh. Kết quả điều tra đồng ruộng cho thấy hiện nay bệnh đạo ôn xuất hiện gây hại lúa giống C02 các loại giống lúa nếp với tỷ lệ trung bình từ 0,5 đến 0,6%, nơi cao từ 1 đến 3%, cá biệt từ 10 đến 15% lá bị bệnh. Dự báo trong thời gian tới, thời tiết tiếp tục mưa xen kẽ, độ ẩm không khí cao và các đợt rét nhẹ. Đây là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát sinh, phát triển và gây hại trên diện rộng nếu không được phòng trừ kịp thời. Vụ xuân năm 2024, toàn tỉnh Thái Nguyên gieo cấy trên 28.000 ha lúa và đã cơ bản hoàn thành. Hiện nay bà con nông dân đang tích cực chăm sóc lúa, phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột để có một vụ sản xuất thắng lợi. Để phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo bà con nông dân tập trung chăm sóc lúa kết hợp bón phân cân đối đúng thời điểm để lúa sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. Ngành nông nghiệp đang cùng với các địa phương tích cực theo dõi hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc lúa đúng kỹ thuật.
Nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình đã tập trung chỉ đạo phòng chuyên môn và các xã thị trấn thường xuyên nắm bắt cơ sở để tuyên truyền người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trong đó chú trọng giảm dần diện tích cây kém hiệu quả, tăng diện tích cây trồng lâu năm, chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Nhờ những giải pháp phù hợp, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây hàng năm, chủ yếu là rau màu. Qua thực tế sản xuất cho thấy, những diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng đều mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhờ đó góp phần tăng giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất trồng trọt đạt gần 124 triệu đồng trên 1 hectare, tăng trên 5 triệu đồng trên 1 hectare so với năm 2022. Thưa quý thính giả, những năm qua, tháng công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, người lao động cả nước. Với chủ đề đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết, tháng công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động với nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động. Ghi nhận của phóng viên Trọng Bình.
Trong tháng công nhân năm 2024, các cấp công đoàn trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên tập trung vào các hoạt động hưởng ứng như chương trình phúc lợi cho đoàn viên, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân viên chức, người lao động, tuyên truyền tư vấn pháp luật, đối thoại với đoàn viên, người lao động, xây dựng mái ấm nhà công đoàn, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Ông Vũ Hải Bắc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phổ Yên cho biết.
Trong tháng 5, tháng công nhân này, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục công bố quyết định thành lập từ 5 đến 7 tổ chức công đoàn cơ sở. Tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên sẽ ra quyết định thành lập một tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thành phố Phổ Yên.
Cùng với đó, các hoạt động như hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát, tổ chức trò chơi dân gian, gian hàng áo dài không đồng, bán hàng giảm giá, khám sức khỏe miễn phí cho người lao động, hướng dẫn lái xe an toàn, thay dầu xe máy miễn phí, cắt tóc miễn phí, bữa ăn giữa giờ. Chị Nguyễn Thủy Tiên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG chia sẻ.
Chương trình này rất là có ý nghĩa đối với tôi bởi vì tôi là một người phụ nữ, đối với những vấn đề liên quan đến xe thì chúng tôi cũng không hiểu lắm. Nên là có các anh đã hỗ trợ và trợ giúp cho tôi.
Để các hoạt động trong tháng công nhân hiệu quả thiết thực, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn cơ sở chú trọng triển khai ít nhất một việc cụ thể để mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động, với mong muốn các hoạt động trong tháng công nhân như một món quà ý nghĩa thay lời cảm ơn của công đoàn dành cho công nhân viên chức lao động. Ông Đoàn Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Thông qua các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền lợi thì người lao động sẽ thêm tin tưởng cũng như là thu hút tập hợp được người lao động mà chưa vào công đoàn để quan tâm và sẽ hướng tới với tổ chức công đoàn.
Những hoạt động ý nghĩa trong tháng công nhân sẽ là dịp để khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần, trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải. Tổ chức sản xuất Thu Thủy. Những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Vương Bình. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, vai trò tầm quan trọng của ATK Định hóa Thái Nguyên và những đóng góp của nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đối với chiến thắng Điện Biên Phủ, tôn vinh, tri ân sâu sắc các thế hệ người Việt Nam nói chung và những con người Thái Nguyên nói riêng đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024. Thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên mở mục kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, trên sóng phát thanh tần số 106,5 MHz FM, phát đồng thời trên trang thông tin điện tử thainguyentv.vn và ứng dụng TNTV, bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 đến hết ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024, trong các chương trình thời sự từ 19 giờ đến 19 giờ 30 các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần. Mời quý thính giả quan tâm đón nghe.